là ê, bộ mày không đi về hả? Mày không đi ngang nhà của thằng Lâm sao? Thằng Lâm nó chết rồi mày. Trời trời, tới lúc này chị mới hay ra cái người mới tỏ tình mình hồi tháng trước đã chết rồi. Mà nhà ảnh thì gần nhà chị đó. Thôi thì dù sao cũng đã từng quen biết, chị cũng về dưới, chị thắp cho người ta một nén nhang. Nhưng chị không dám nhìn mặt lần cuối. Lý do anh này chết như thế nào thì chị không có đề cập tới nha. Sau khi mà cái anh này chết, buồn vài bữa rồi thôi, không có cái gì sâu đậm trong lòng mình hết trơn á. Vài tháng sau, trong quá trình mà chị đi học sư phạm, chị có học một cái bộ môn là cái bộ môn chính trị. Lúc đó mới về một cái giáo viên còn rất trẻ. Anh giáo viên này rất là hợp gu với chị luôn. Chị nhìn là chị thích liền. Cái này là cái tình cảm đơn phương của chị dành cho người ta nha. Thương thiệt đó. Nhưng mình chưa có dám nói. Mà cái người giáo viên này hình như cũng chưa có để ý chị đâu. Sau vài ngày vài tháng chị học cái người này đó, thì bắt đầu là chị cố tình, chị thể hiện cái tình cảm của mình ra cho thầy biết rằng tôi có thương thầy, có thích thầy đó. Kiểu con gái mà, nhưng không phải làm lộ liễu nha. Chắc là qua những cái cử chỉ, những cái ánh mắt của chị dành cho cái người thầy này, thì hình như ông thầy, ổng cũng có hơi biết chút. Bởi vậy là ổng cũng có hay xuống cái bàn của chị á, để mà kèm chị, cho chị biết rõ hơn về từng cái môn học như thế nào vậy đó mà. Rồi không biết bằng một cách nào đó mà chị có thể đi cà phê riêng được với cái anh thầy này. Không biết ai rủ nha, chị không có đề cập tới. Nhưng mà khi đi cà phê, chị mạnh dạn chị nói với cái anh thầy này là: em thích thầy, em thương thầy. Tại vì thầy là cái mẫu người mà em muốn về bên cạnh của thầy. Nói thẳng thần luôn mà, không sợ quê gì hết. Thương thì cứ nói, giống như đói thì cứ ăn. Tuy nhiên, cái người thầy kia thì người ta cũng không có phản ứng gì hết. Không có đồng ý, mà cũng không từ chối. Anh chỉ hử hơi kiểu gượng gượng chút rồi các anh đi về. Qua tới ngày hôm sau, chị cũng đi học. Nhưng cái tiết của ông thầy đó không thấy ổng dạy, mà bị một cái người thầy khác vô dạy thế rồi. Chị thấy ủa sao bữa nay thầy này không dạy ta, kỳ vậy. Chị mới lên phòng giáo viên chị hỏi, mới được biết ra là cái người thầy người ta đổ bệnh rồi. Mới hồi tối hôm qua về nhà là bệnh nằm ly bì, nằm liệt giường luôn. Cái dấu hiệu y chang như chị, cũng đau, cũng nhức đầu, rồi cũng nghe bằng lỗ tai rất là nhiều những cái tiếng nói kỳ lắm. Chị nói mình cũng y chang như vậy. Sao mà lúc nào chị cũng nghe ai mà nói xì xầm trong đầu của chị, không biết người ta nói cái gì. Sao mà trùng hợp với vậy trời, sao kỳ vậy ta. Chị thấy hơi sợ rồi, cho nên là chị có về nhà của chị, rồi chị qua bên nhà của cái cô làm thầy đó, cô Tư. Chị hỏi một lần nữa, chị nói cô ơi, sao con thích cái người nam này mà tự nhiên người nam này đổ bệnh nữa rồi cô. Cô Tư mới trả lời cho chị nghe như vậy. Cô mới nói, cô nói rồi sao con không nghe con. Cô nói con có căn, con cần phải tìm một cái người thầy mở căn cho con để con làm thầy. Con rất khó để mà làm một cái người phụ nữ bình thường được. Cô nói thiệt. Đâu con thử con nghe lời cô coi. Con mở căn đi con. Chứ mà nếu như con cứ cãi lời cô, con cãi số trời đó nha. Con quen hết người nam này tới người nam kia. Những cái người nam đó không ai giữ được mạng hết. Một là người ta lao đao vì tình, vì sức khỏe của người ta. Hai là bản thân con cũng lao đao vì cái chuyện của con có liên quan tới những người nam này. Không có đâu vô đâu hết, banh chành hết. Chị nghe cô này nói thì chị cũng tin lời cô. Tin là sao? Tin có nghĩa là chị về, chị không có còn bén mảng, không có còn nói chuyện với cái người thầy này nữa. Chị lánh xa người ta, cất giấu cái tình cảm này vô tim của mình, không thể hiện ra nữa. Chị chỉ tập trung học thiệt là giỏi, để mình ra trường, mình có tấm bằng mình đi dạy thôi. Coi như bây giờ là bỏ qua cái mối tình với cái người thầy này rồi đó. Nhưng mà cái chuyện mà chị nói là chị không muốn có chồng cũng không phải. Chị chưa nghĩ nhiều về cái chuyện đó. Nếu sắp tới trong tương lai của mình gặp một cái người nam nào mình ưng ý, chắc chắn mình cũng sẽ chịu thôi à. Kệ đi, làm con gái, làm đàn bà phải có chồng chứ, để còn nương tựa nữa. Cho tới năm 2001, chị tốt nghiệp ra trường. Lúc này chính thức là một cái cô giáo dạy tiểu học rồi đó nha. Mẹ của chị cũng hay thông tin này, mẹ cũng mừng lắm. Thì mẹ có nói thôi bây giờ con về trường của mẹ đi, mẹ xin cho con, dạy gần với mẹ đi con, cho có mẹ có con cho nó vui. Nhưng chị không đồng ý. Chị nói là thôi, bây giờ là muốn dạy riêng, không có muốn dạy chung trường với mẹ nữa. Chị mới lén mẹ của chị á, để mà đăng ký xung kích. Chị được tình nguyện đi dạy ở một cái ngôi trường. Trường này cũng thuộc vùng sâu vùng xa nha. Nó nằm ở đâu rất là hẻo lánh, tuốt ở trong cái rừng á. Chị phải đi đường rừng, đi thiệt là xa mới tới được cái trường đó mà dạy học. Cứng rắn lạng vậy, nhưng nhiều khi chị thấy mẹ của chị cũng rất buồn. Tại vì con cái mình nó không nghe lời mình. Nhưng thôi, dù sao quyết định của chị, mẹ vẫn tôn trọng. Muốn đi dạy đâu cứ đi dạy. Sau khi mà chị về đây chị đi dạy rồi đó nha. Thì lúc này chị có vô tình chị quen được một cái người thanh niên. Người thanh niên này lớn hơn chị 8 tuổi. Anh này thì cũng là người sống ở đây luôn. Ảnh làm cho cái công ty cầu đường, đang làm đường lộ cho cái khu vực này đây nè. Tại vì hồi cái thời mà chị mới ra trường đó, năm 2000-2001 đó, thì cái đường đó mà vô cái ngôi trường này toàn là cái đường hai bên rừng không à. Rồi đó còn là một cái đường mòn nữa, khó khăn hiểm trở dữ lắm. Đáng lẽ ra là chị không có biết cái anh này đâu, nhưng một phần á là do chị thấy cái anh này cũng là công nhân khu vực này. Cái thứ hai nữa là mỗi tối chị có dạy một cái lớp là xóa cái nạn mù chữ đó cho những người dân ở khu vực này nè. Ai muốn học thì người ta đăng ký học, mình dạy cho người ta. Trong số những người đi học xóa mù chữ có cái nam thanh niên này. Vô cái lớp này chị dạy thì chị mới biết được cái người nam này tên là Thái. Anh Thái này ảnh chỉ mới có cái trình độ học vấn lớp 4 thôi, không biết chữ nghĩa gì hết. Bây giờ ráng học để lấy cái bằng lớp 5, sau đó thì vừa đi làm vừa học thêm lấy thêm cái bằng cấp 2.